Vấn đáp chứng đạo ca 101. Cơ phùng ngọc thiền bất năng sang, bền tỳ y vương chẩm đắc ta.
Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh tỷ y vương chẩm đắc ta. Tại dục hành thiền tri kiến lực, quả trung sanh liên trung bất hoại. Giống thí phạm tội ngộ vô sanh, tảo thời thành Phật ư kim tài. Dịch nghĩa là đói gặp cổ, không ăn sao no được, bệnh mà trốn thầy. Trốn thầy tức là lương y, trốn thầy thuốc. Bệnh mà trốn thầy thì mong được lành làm sao? Cái người bệnh mà trốn sợ thầy thuốc thì mong được lành sao cho được? Xuất hiện sâu ở quả dục vẫn hành, sen trong lửa tóc tươi mới là màu nhiệm. Thầy dũng thí lỡ phạm vào tội trọng, giác ngộ rồi thành Phật có sao đâu. À, cái bài này nó như thế. Bây giờ ta đi từng chi tiết đó. Đói gặp cổ không ăn sao no được. Cái câu này nói cái gì? Có nghĩa là chúng ta học Phật, chúng ta học chánh pháp thì chúng ta phải hành, thực hành chánh pháp. Cho nên chúng ta học chánh pháp, chúng ta nghe kinh nghe giảng, đọc kinh rất nhiều mà chúng ta không hành. Cái chánh pháp ví như là cái cổ, cơ phùng ngọc thiện, chứ ngọc thiện đây là chỉ cho cái bữa tiệc của nhà vua. Ở đây mình dịch là đói gặp cổ, cổ tức là cổ, mâm cổ đó. Nhưng mà chỉ cổ ở đây, chỉ ngọc thiện này là chỉ cho cái thức ăn của nhà vua chứ không phải là thức ăn thường. Nhưng mà dầu thức ăn của nhà vua đi nữa mà mình đang đói mà được cái thức ăn của nhà vua, cái mâm cổ của nhà vua đãi mà mình không ăn mình cũng không no được đâu. Mà muốn no, muốn hết đói là phải tự mình phải ăn cái tiệc đó, cái cổ đó. Thế thì tiệc cổ, cái cổ đó là cái gì? Cái bữa tiệc vua đó là cái gì? Đây nha, tôi nói cái này để chú ý là thí dụ như cái bài mình học bữa rồi mà. Bài mình học bữa rồi đó là một món ăn vô cùng quý giá của bữa tiệc ngọc thiện của nhà vua đó. Cái bài mình học vừa rồi ta dạy rằng bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh di quán tự tại, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Đó là tiệc cổ đó, bữa tiệc cổ của nhà vua đó, đó là ngọc thiện đó. Cái bài này tôi dạy rằng là cái người nào mà muốn thành Phật đó mà, muốn thành Như Lai Phật đó mà, là mình phải tu tập, mình phải huấn luyện lục căn của mình cho nó thanh tịnh. Chứ bất kiến thì nó đại biểu cho bất kiến, tức là không thấy đó mà, bất văn cho tới bất tri, nghĩa là không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc, không biết. Chứ bất kiến cũng như là cái chữ tri kiến. Cái Pháp Hoa là nói một từ, hai từ mà nó gồm cả sáu căn. Nó đại biểu cho cái thấy này, đại biểu cho cả nghe, cả ngửi, cả nếm, cả xúc, cả biết, cả lục căn của mình. Mình phải bồi dưỡng, mình phải tu tập thế nào mà đối với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Ai cũng bị đau khổ vì lục trần đó. Ai cũng bị thấy sắc nó làm nhiễm ô tâm tánh. Tôi nói ví dụ như là nội cái mà SEA Games 20 nè ha, mà mới Việt Nam mình mới vào chung kết thôi mà đã có 7 người chết trong cái thành phố này, Hà Nội một người chết, là tại vì mình kiếm quá nặng nề đi, chỉ kiếm là kiếm chấp đó mà. Trời ơi, mừng thì cũng mừng được, đất nước mình có người đi thể thao là cũng thắng được, vô chung kết rồi đi bán kết rồi vô với người ta thì cũng mừng, cũng điều đó không ai cấp. Vui, phấn khởi, dân tộc mình cũng có tầm cỡ trong Đông Nam Á ha, về môn thể thao, về môn võ thuật, về các cái môn thể thao, nói chung vậy. Thế thì cái mừng nó hữu hạn, nó vừa mất cái việc nó không có đến nỗi chết người. Còn ở đây là tại kiến quá nặng, mà kiến cái chấp này là kiến chấp này mà. Chỉ kiến chấp nó banh mà làm cho nỗi chết bao nhiêu người. Đó là tại vì kiến chấp đó. Tại vì Việt Nam mình thắng thì mình hứng quá chừng quá đổi, trong khi đó mình quên rằng là cái người thua kia là họ đau khổ. chính cái đau khổ của người kia, bao nhiêu cái đau khổ của người kia nó dồn lại cái gọi là vinh quang mà hứng khởi của mình, để rồi mình làm cho cái thành phố vô cùng, công an giao thông vô cùng cực khổ, và tự đè, tự cán, tự đạp nhau mà chết. Đó là tại vì mình kiếm chấp nặng quá. Nhưng mà nói như vậy thì xã hội người ta đâu có học Phật gì đâu mà ta không kiến chấp. Cho nên mình nói là mình nói để mình học thôi, chứ mình cũng không trách người ta được. Mà phấn khởi quá sức, mà cái đó nó biểu lộ là kiến chấp rồi. Mà quên rằng mình được thì cái người khác đau khổ. Mình được vô chung kết là mình đã hạ bao nhiêu nước, nghĩa là tức khắc thua rồi là kéo về ngay chứ không được ở nữa. Ta đau khổ biết bao nhiêu, bao nhiêu cái đau khổ nó dồn lại cho mình được một cái sung sướng. Mà cái sung sướng đó mà mình chấp nó nặng quá đó mà, là mình tự hủy diệt cuộc đời mình. Mình làm cho với giao thông trật tự an ninh vô cùng khổ sở. Bản thân mình nghĩa là vợ con đau khổ rồi bản thân mình chết. Đó là nội cái thấy không với cái nghe không đó nha. Cái chữ bất kiến là nó đại biểu cho cả thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Và đây là cái thấy, cái nghe, không với cái biết, mới xài có ba cái thôi. Còn ngửi, nếm và xúc chưa có đó, mà nó tự hủy diệt cuộc đời. Ghê vậy đó. Xài có ba cái. Thấy trên truyền hình, thấy đá thắng. Nghe phóng viên trực tiếp truyền về, nhận thức rằng Việt Nam mình thắng. Mới có xài có ba căn ở trong sáu căn thôi, mà tự làm cho cái xã hội nó xáo trộn. Cảnh sát giao thông đau khổ vô cùng, cực nhọc vô cùng. Thậm chí có người bị thương một cách vô cớ, đáng lẽ là không có. Xã hội rất sợ hãi. Mà còn bản thân tự mình thì mình bỏ vợ bỏ con, bỏ cha bỏ mẹ, tự mình chết một cách đau đớn. Là tại vì mình không có học chánh pháp, không có hành chánh pháp, cho nên là mình thấy, mình chấp. Mà muốn thành Phật là bất kiến nhất pháp, tức Như Lai. Để chúng ta nhớ rằng là khi mà cái vui mà nó đem về cho mình á, là nó gom bao nhiêu cái đau khổ của người khác. Đây là mình nói chuyện đám banh SEA Games 20 đó. Còn nói chuyện trúng số cũng vậy. Mình trúng số mà được 200 triệu á, là nó làm cho bao nhiêu ngàn, thậm chí là mấy trăm ngàn cái người đau khổ. Mỗi người đóng vào đó 5 ngàn, 10 ngàn, 2-3 ngàn, để nó thành ra cái vui của mình. Do vậy cho nên cái người mà có học đạo kỹ rồi đó, là khi mà mình được mà cái vui đó mà mình không có được, không có lạc quan đâu, mà mình nghĩ tới là nhiều cái khổ người khác gom lại cho mình đó, chứ không có gì tốt đâu. Thế thì nếu mình nghĩ như vậy đó thì cái chấp mắt của mình đó mà mình cởi mở ra nhẹ, từ từ lần này mình nhẹ. Thế thì muốn thành Phật là bất kính nhất hết. Nhưng mà kinh điển ta dạy như vậy, mà thử hỏi cho chúng ta nghe, chúng ta có bất kính chưa? Chưa. Đó là cơ phùng ngọc thiện, bất năng sang tiệc vua đó. Bữa tiệc của nhà vua thịnh sản cái bằng ngọc thiện đó nha, vậy mà ta không ăn. Rồi lời của Phật dạy, lời của Pháp Sư giảng, ta lại tiếp thu không được. Đó là bệnh tị y dương chẩm đắc ta. Mình là người có bệnh mà mình trốn thầy thuốc. Tôi nói thí dụ như giảng cái tinh thần mình liễu nghĩa thượng thừa này là nhiều người bỏ biết bao nhiêu. Tới nghe một lần rồi bỏ đi, chưa được một lần, nghe 15 phút rồi bỏ đi. Là vì sao vậy? Là vì á, cái bệnh của mình có bệnh mà thầy thuốc này là trị cái bệnh mạnh quá đi. Mổ, nặng, cùi, là tra thuốc vô, làm cho cái ung thư nó động tới cái ung thư nó đau. Thế là thôi, để mang cái ung thư đó mà về. Mà bệnh mà trốn thầy thuốc là cái bệnh đó nó phát triển thêm để rồi chết thôi. Không cho trị, không cho mổ, không cho nặng cồi, nặng mũ, không cho sát trùng, virus đó. Thế thì cái bệnh nó chết thôi. Cho nên cái bài chúng ta học ở hổng đó, cộng với bài bên đây là cơ phùng ngọc thiện bất năng sang. Cái giáo lý tuyệt vời như vậy mà ta ăn có nổi đâu, tiệc vua như vậy mà ta thọ dụng có nổi đâu, giáo lý như vậy mà ta không nghe được. Thế là bệnh tị y dương chẩm đắc ta. Ta bệnh mà ta không cho thầy thuốc trị, thuốc thì ta không uống, thầy thuốc trị ta không cho, thì làm sao mà lành được? Đó. Rồi á, ta dạy rằng liễu tức nghiệp chướng bổn lai không. Liễu đây có nghĩa là phải nhận thức cho được cái chân lý vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển, mà trong đó có thân ta, lục căn của ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý, cũng đều là cái pháp duyên sanh như quyển. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần bên ngoài cũng đều là pháp duyên sanh như quyển. Vậy mà chúng ta có liễu chưa? Có liễu chưa? Là phải liễu mới tức nghiệp chướng bổn lai. Bổn lai không, chúng ta phải rõ đó là cánh của trong mộng. Đó là nhất thiết hữu duy pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điện, ưng sắc, như thị quán. Chúng ta có quán nổi chưa? Chúng ta không hề quán nổi. Chúng ta học rồi để đó đòi học cái khác. Học pháp tánh đã rồi đòi học pháp tướng. Học pháp tướng đã rồi đòi học cái pháp ở trên trời. Chứ pháp ở nhân gian này nghĩa là có người nói tôi học rồi, tột hết pháp rồi tôi không nghe nữa, rồi tôi nghe thì tôi muốn chết luôn á. Thành ra liễu tất nghiệp chứ bổ lại không mà mình liễu chưa? Mình có thấy được tất cả pháp là như chim bao, như mộng quyển, như bọt nước, như xương, như điện chất. Quán được vậy chưa? Nếu như thật sự mà quán được vậy rồi thì cuộc đời mình nó nhẹ tên sang rộng lớn, mình đâu còn cái duyên cớ để mà đau khổ. Nhưng mà ngày nào mà mình còn đau khổ, có nghĩa là mình chưa liễu, dị liễu cho nên ưng tri quần túc cái. Mình chưa rõ dạng pháp giải không, chưa rõ được cái tính chất duyên sanh như quyển của dạng pháp. Cho nên mình mới chấp đủ thứ, chấp thân, chấp sơ, chấp nhân, chấp ngã, chấp vui, chấp mừng, chấp buồn, chấp giận, chấp thương, chấp ghét, chấp phải, quấy hơn, thua, tốt, xấu, vân vân. Mình không có liễu gì hết. Mình thấy dạng pháp giải hữu không? Trong khi đó là cái bữa tiệc vua là phải giảng pháp giai, giai không, đó là cơ phùng ngọc thiện. À, mà mình thấy được tính chất giảng pháp giai không là mình đã thọ dụng cái bữa tiệc cổ của vua. Ở đây mình học thì có, nhưng mà giảng pháp mình vẫn thấy là giai hữu, chứ chưa thấy được giai không. Thế là bất năng sa, nghĩa là mình không có ăn. Không có ăn. Cho nên là gặp, ha? Đói gặp hổ không ăn thì làm sao no được. Chánh pháp liễu nghe thường thường, không nghe, không dám nghe. Đó là bệnh tỷ y dương chấm đắc ta. Bệnh mà trốn thầy thì mong được lành sao? Làm sao mà lành được? Đó là tôi mới nói một cái tiệc cổ tiệc vua đó nè. Rồi tôi giới thiệu cho cái tiệc cổ của vua nữa đây nè. Nó nhiều cái tiệc cổ đâu này dữ lắm. Đây coi cái cổ này coi mình ăn chưa nha. Tôi nói để tôi chỉ cái cách để đại chúng về mà nghiên cứu mà tư duy. Giờ nó nhiều lắm, nhưng mà được cái nào thì nói cái nấy. Đây bữa tiệc cổ nữa đây. Tiệc cổ ta dạy rằng tâm thị căn, pháp thị tầm. Cái thi ca 39 đó mà. Lưỡng chủng du như cảnh thượng ngân, ngân cấu tận trừ quan thủy hiện, tâm cảnh sông dông tánh tích chân. À, người ta dạy cho mình biết rằng là tâm chủ động nó sinh ra nhiều thọ tưởng, gọi là căn, là vì nó hay sinh ra chi mạc quả hoa. Căn của mình là tôi biểu cho tâm đó nha. Tâm của mình nó biểu lộ qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó biểu lộ ra tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh. Tâm biết cái đó gọi là tâm đó, mà cũng gọi là căn. Tâm thì căn, căn tức là cái chỗ biểu lộ của tâm, mà tâm là nó biểu lộ, nó thông qua cái căn mà nó biểu lộ. À, cho nên là căn, lục căn tức là tâm, tâm nó biểu lộ ra lục căn. Thế thì là gọi là căn, là vì nó hay sanh ra cái phải, cái quấy, cái thương, cái ghét, cái tốt, cái xấu, cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận. Lục căn của ta nó có công dụng vậy đó. Thấy cái bằng lòng thì nó sanh ra thương, thấy cái nghịch ý nó sanh ra cái ghét, cái thù, cái hận. Thấy cái bằng lòng tốt thì muốn lấy, mà thấy cái không bằng lòng thì muốn bỏ. Cái đó là tâm, đó là căn nó sanh ra cái đó đó. Pháp là sâm la, là sơn lâm, là đại địa sơn hà, chân là bụi, vì chúng nó có thể sanh ra, nó làm nhiễm ô tâm tâm. Pháp là gì? Bây giờ đây chúng ta học lâu năm lắm rồi đó, mà có khi có người cũng nói tới pháp là cũng còn ngần ngợ. Pháp là nhâm trì, tự tánh, quỷ sanh vật giải, là chỉ cho núi, rông, đất, liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, lớn như quả địa cầu, nhỏ như cái mải lông. Mỗi cái như vậy đều gọi là một pháp. Mà pháp cũng gọi nó là tầng. Vì cái pháp này á, nó thuộc về sắc trần. Mà sắc trần á thì khi mà ta nhìn nó là ta sanh ra cái lấy, cái bỏ, cái bằng lòng, cái không bằng lòng, cái thương, cái ghét. À, do vậy cho nên nó làm nhiễm ô tâm tánh của ta. Sắc nó làm nhiễm ô tâm tánh của ta, cho nên gọi là sắc trần. Âm thanh nó làm nhiễm ô tâm tánh của ta, cho nên gọi là thanh tần. Hương nó làm nhiễm ô tâm tánh của ta, cho nên gọi là hương tần. Vị xúc pháp cũng vậy. Thế thì trần là bụi, chỉ trần có nghĩa là bụi. Tại sao gọi đó là bụi? Vì nó có khả năng làm nhiễm ô tâm tánh của ta. Nhưng mà đây, bụi tỳ cổ này, căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính. Đạo Phật dạy rằng cái thứ đó đó, cái thứ mà phân biệt giữa căn và trần đó, nó không có cái thực thể. Nó là những thứ bụi mờ trên tấm kính. Mà cái tấm kính của mình nó trong, là cái tấm gương nó trong hả? Trong sáng. Mà tại vì bụi nó làm cho gương mờ. Bây giờ cái bụi cái gương này mà lao rồi thì cái thể gương sáng nó hiện ra. Thế thì là tâm và cảnh chúng ta mà nó bám víu với lục trần, mà ta làm chủ nó được rồi, thì là cái chân tâm thanh tịnh của ta nó hiện lộ ra. Chứ cái bụi mờ trên kính nó không có cái gì là thật cả. Cho nên ta có quyền lao, ta có quyền chui, ta có quyền kỳ rửa đó. Vậy mà chúng ta có rửa đâu? Chúng ta có nhận thức được rằng nó là căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính đâu? Bụi lao rồi thể gương sáng hiện ra. Chúng ta lao chưa được bao nhiêu cả. Có người có lao chút nào thì nó hiện lộ cái gương sáng ra chút nấy. Có người chưa có điều kiện, chưa có thời gian để lao, thì cái gương sáng của mình làm sao mà hiện ra cho được. Thế thì là giống như cái bữa tiệc cổ của nhà vua, không ăn thì làm sao mà no. Bụi lao rồi thể gương sáng hiện ra. Tâm vốn không, cảnh vốn tịch tự bao giờ. Đó là cái thứ giáo lý mà Ngọc Thiện đó, là bữa tiệc vua. Tâm của ta có cái gì đâu? Cái thấy của ta đâu phải là thấy lúc nào cũng đau khổ. Nếu chúng ta chấp sai lầm thì cái thấy của ta nó sinh ra đau khổ. Mà nếu chúng ta không có chấp sai lầm thì cái tâm thấy đâu có gây đau khổ cho ta đâu. Cái nghe cũng vậy. Cái nghe mà ta chấp mắc cái sai lầm, ta nghe những cái điều mà không tốt, nó quân tập vào trong đầu ta, nó làm cho ta bực bội. Cho nên ta nghe chánh pháp, ta học chánh pháp, ta hành chánh pháp, thì cái nghe đó có phải là nguyên nhân đau khổ đâu. Cho nên tâm vốn không, cảnh vốn tịch. Cảnh vốn tịch, sắc không có gọi là trần. Đây là cái hoa này, nó đâu có làm đau khổ cho ai. Tự tánh nó vắng lặng đó chứ. Âm thanh nó cũng vậy, nó đâu có làm đau khổ cho ai. Tại ta nghe rồi ta sanh cái phân biệt. Người nếm xúc biết cũng vậy. Cho nên theo giáo lý của Đạo Phật là tâm vốn không, cảnh vốn tịch. Tự bao giờ, hồi nào tới giờ tâm vẫn không, cảnh vẫn tịch. Vậy mà mình đâu có thưởng thức được cái đó. Kể cả pháp sư giảng hơn 50 năm mà còn chưa thấy thì thấy rõ đó. Vậy mà còn vẫn bị nó tác động. Có những lúc bị nó tác động, nhưng mà nó tác động rồi có cái là mình biết nó tác động, là mình phải hóa giải nó, mình phải samatha nó. Chứ chưa thật sự là automatic mà mình thấy được cái tính chất tâm không cảnh tịch automatic tự động lúc nào cũng có. Chưa được vậy đâu. Mà chưa được vậy có nghĩa là tuyệt cổ của vua mình không ăn. Không ăn thì làm sao mình no được. Tâm giống không cảnh giống tình tự bao giờ. Tâm mà vắng lặng thì cảnh trở thành chân như thánh, thanh tịnh. Tâm của mình mà đừng phân biệt thương ghét vui mừng buồn giận phải quấy tốt xấu, thì sắc thanh hương vị xuất phát vẫn là thanh tịnh kia mà. Có phải là trần gì đâu. Chẳng có gì là nhiễm ô cả. Đó là giáo lý cơ phục Ngọc Thiện đó. Giáo lý sâu sắc như vậy đó là bữa tiệc vua đó nha. Nhưng mình ăn sang có nghĩa là mình nghe, mình học, mình hiểu vậy mà mình ăn không nổi, mình không thực hành nổi. Đó là cơ phùng Ngọc Thiện mà bất năng sang. Chứ cái câu đó khó, cái câu đó mà không khéo phân tích là không biết nói cái gì vậy nha. Nói cái bữa tiệc của vua, nói chi đọc. Mà đây ta nói vậy đó. Giáo lý đó là tiệc vua đó. Ăn vô là bổ dưỡng vô cùng, là thức ăn cao cấp, không là cái bằng ngự thiện, là thức ăn của nhà vua. Vậy mà mình đói bụng mà mình không có ăn thì dầu cho tiệc của vua đãi đi nữa mình vẫn chết đói như thường. Giáo lý khiếp đảm như vậy, phân tách như vậy, căn như vậy, tầng như vậy, tâm như vậy, cánh như vậy, đều là sự tương quan tác động mà nó không có cái tự ngã, cái tự thể để nó bắt buộc ta phải khổ đau. Ấy thế mà ta không làm chủ được lục căn, ta không nhận thức được cái sự quyến hóa của lục trần, do vậy mà nó làm cho ta khổ đau thật sự. là tại ta đó, là ta được cái bữa tiệc cổ của vua mà ta không ăn, làm sao ta no được. Cái pháp Phật dạy như vậy mà không dám nghe, không dám thưởng thức, không dám thực hành, thì đó chẳng phải là người bệnh mà trốn thầy thuốc đó sao? Mà bệnh trốn thầy thì mong lành được nữa sao? Bệnh nhọt mà không cho người ta mổ nhọt, bệnh ung thư mà không cho người ta chạy điện, ta mổ ung thư thì làm sao mà lành được? Đó, hai câu đó là ta nói vậy rồi. Thí dụ như giờ này, chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khúc a tỳ nghiệp, câu đó đó cũng là tiệc bữa tiệc cổ của vua đó. Khi chúng ta mà nếu mà học chánh pháp, hành chánh pháp mà chúng ta nhận thức được cái thực tướng của nhân pháp là vô tướng, thì cái nghiệp a tỳ trên cõi đời này không có. Với cái nghiệp a tỳ trong một phần triệu của cái cả móng tay, sát na diệt khúc a tỳ nghiệp. Bởi vì sao? Vì tội tánh bổn, bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt dòng, tội dòng tâm diệt lưỡng cu không, thị tắc danh di chơn sám hối. Tội là do tâm nó sinh khởi, mà nó sinh khởi là cũng do tâm diệt. Giống như tôi nói nãy, do rót lầm cái tách thuốc độc là do ta rót lầm. Bây giờ ta biết rằng đây là thuốc độc ta rót lầm đây, thế thì ta lấy cái giò nước, nước trong, nước sạch, ta cứ ta cho vô đây, nghĩa là cả trăm lít này cho tới cả ngàn lít khác vô, thì cái thuốc độc này tự nó mất thôi. Phải nhớ cái đó để đừng có mặc cảm với tội lỗi, để mà tiến tới mình làm những cái điều thánh thiện, những cái điều trong lành để mà mình sống cuộc đời cho sung sướng. Chứ đừng có sợ tưởng tượng là có cái ông nào nó ghi để cái sổ đó, không có đâu. Không có cái ông nào ghi sổ để đó hết á. Phải học như vậy mới gọi là học Phật. Còn mà sợ cái ông mà nó ghi sổ để đó, rồi lại lục là giang sinh là cúng bái đó, không phải. Không có ông nào ghi hết. Cái ông đó là cái ông thể tâm tịnh minh, cái ông chân tâm thần tú này nè, nó ghi. Mà nó ghi rồi á, nó ghi rồi á thì nó giống như là mình đã lỡ rót một tách thuốc độc vậy. Thế thì bây giờ muốn xóa nó là phải thêm nước trong nước ngọt vô, là nó tự mất thôi à, chứ không có ai ghi hết. Học chánh pháp đại thừa của Phật phải học vậy. Đó là cái bí quyết của Như Lai đã mở, mà mình không biết cái đó là mình tu mình khổ chết thôi, không có được an lành, không được giải thoát đâu. Đó là giới thiệu cái đó ha, là gọi đây là tiệt cổ là đó. Rồi còn tiệt cổ nữa là gì? Đốn giác liễu Như Lai thiệt thì lục độ vạn hạnh thể trung biến. Cái người nào mà tập tu thiền mà kiểu có thiền của Như Lai đó, tức là đi đứng nằm ngồi cũng tư duy học chánh pháp, được tư duy chánh pháp rồi sống theo chánh pháp. Mà sống theo chánh pháp vậy rồi á, thì là mình làm chủ lục căn của mình á, thì là lục độ vạn hạnh tự đủ trong đó, đi đứng nằm ngồi vẫn có thiền, chứ không nhất thiết là phải bắt buộc phải ngồi bao nhiêu giờ, bao nhiêu tiếng và tại đâu. Đó là tiệt cổ của vua đó, lục độ vạn hạnh thể trung viên nó đầy đủ trong cái đó. Rồi mộng lý thì minh minh hữu lục thú, mà giác hậu thì không không vô đại thiên. À, mình còn mê mộng thì mình thấy cái tâm của mình đó mà. Lúc thì là đau khổ như là địa ngục, lúc thì nó đau khổ cỡ ngạ quỷ, lúc thì nó chai lì, nó u lì, nó đau khổ cỡ súc sanh. À, lúc thì là nó làm cho sống như cái kiếp của con người bình thường, ăn mặc ở ngủ thở ha. Rồi lúc thì an lành hơn một chút, thì là nó có sự an lành hơn một chút lúc nào đó. Thế là còn mê thì nó lúc thì mình làm cái tâm của mình mà, tâm trời, tâm người, tâm Atula, tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh. Mà giác hậu không không vô đại, khi mình giác mình tỉnh thức rồi thì sáu cái tâm đó ở trong lòng mình á không bao giờ lai vãng được, mà mình chỉ sống với pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị, tâm cảnh câu không, nhất tâm bất sanh là vạn pháp câu câu tức. Cái tâm mình mà không phân biệt thì muôn pháp này đều là nó vắng lặng, nó thanh tịnh. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay tự tánh tự tướng của nó đều là vắng lặng, không có gây đau khổ cho ai. Đó, thế là mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thì đó là tiệt cổ của vua đó. Giáo lý đó là giáo lý nghĩa là cơ phùng ngọc thiện đó, phải ăn, phải thưởng thức cái đó. Chứ nếu mà không ăn là bất năng sang, mình không ăn là mình không có được gì. Chưa hết. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Thế là vấn đề chân bất lập, vọng bổ không, hữu vô câu khiển, bất không không. Thập lục không mau nguyên bất trúc, nhất thiết Như Lai thể tự đồng. À, thế thì là bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật. Phật, cái thật tánh của tham sân si mạn nghi nó làm người ta đau khổ đó, không có, nó không có tự tánh chân thật, mà nó là phát xuất từ cái tâm thánh, tâm tánh. Thấy mê thì nó tác động nó hoành hành. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta có chánh tư duy, thì những cái tam độc, cái ngũ uẩn nó chỉ là tam độc thủy bào hư xuất mộc, ngũ uẩn phù hư không khứ tư là. Đó, đó là cơ phùng ngọc thiện đó, đó là bữa tiệc vua là gì cái đó. Phải ăn cái đó thì nó mới no, nó mới khỏe được. Còn bằng không, trái lại thì cơ phùng ngọc thiện bất năng, đói mà gặp cái cổ về vua đãi mà không ăn thì làm sao nó được. Rồi nghe chánh pháp như vậy mà nghe không nổi, nghe không hiểu, không chấp nhận. Thế thì là bệnh tỷ y, y dương trọng đắc ta. Bệnh mà trốn thầy thuốc giỏi mà trốn, để đi tìm lang băm, để đi tìm uống những cái lá mà cô ngoài Quảng Nam Quảng Ngãi bán uống chết thật loạt cái uống, thì làm sao mà không chết. Còn thầy thuốc giỏi là trốn, sợ chánh pháp đại thừa không dám nghe, chỉ tìm những nghe những cái lặt vặt bậy bạ, những cái tà kiến, những cái ngoại đạo, những cái tư tưởng lè tè lừa đảo dối gạt thỉnh thờ, rồi lấy cái đó mà nghe thì làm sao mà. Thế là bình tị y dương trọng đắc ta. Đó, hai câu đó nó ghi rốn vậy đó. Còn nhiều nữa nhưng mà thôi, đó là giải hai câu đó thôi. Hai câu đó để chứng minh rằng là cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bình tị y dương chậm đắc ta. Đói gặp cổ của vua mà không ăn thì sao no được, mà bệnh trốn thầy tránh thầy thì mong được lành là lành làm sao.